Mến Chúa và yêu người. Bài của tiến sĩ Trần Quang Huy Khanh. Ở nơi có tình yêu, tôi không những thấy và có Đức Chúa Trời, mà hơn nữa, yêu thương còn chính là giới răn riêng mà Chúa Giêsu đã truyền dạy cho những ai muốn làm môn đệ của Ngài. Ta ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Trích đoạn tin mừng hôm nay nói rất rõ về giới luật yêu thương này, và Ngài đã liên kết nó với tình mến mà con người phải dành cho Ngài. Ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đấy là giới luật trọng đại nhất. Giới luật thứ hai cũng giống như thế. Ngươi phải yêu thương anh em ngươi như chính mình ngươi. Tất cả các tiên tri và lề luật đều gồm tóm trong hai giới luật này. Tình yêu đã trở nên căn tính và cốt lõi của tin mừng Chúa Giêsu. Mến Chúa là yêu người. Yêu người là mến Chúa. Những gì Chúa Giêsu vừa nói đã đem đến một kết luận thực hành này. Đó là không thể yêu mến Thiên Chúa nếu không thương yêu tha nhân. Và cũng không thể nào thương yêu tha nhân được nếu không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Nhưng câu hỏi được đặt ra là phải chăng yêu anh chị em mình là yêu mến Thiên Chúa? Hay ngược lại, hễ nói mình yêu mến Thiên Chúa là tôi cũng đã yêu thương tha nhân. Điểm 1. Yêu tha nhân chưa hẳn đã là yêu Chúa. Như ý nghĩa của bài ca Đức Ái. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Hoặc như Chúa Giêsu đã nói về sự liên hệ mật thiết giữa hai giới luật thương yêu. Tình yêu qua lăng kính tin mừng mang hai đối tượng Thiên Chúa và con người. Điều này khác với cái nhìn thông thường của con người khi nghĩ và nói về tình yêu. Theo đó, con người thường diễn tả tình yêu của mình qua đối tượng mình yêu, và trong cách thức tỏ bày tình yêu ấy, con người cũng nói lên nhu cầu được yêu của mình. Chúa Giêsu thì ngược lại, Ngài hướng hẳn tình yêu và đối tượng tình yêu của con người về với Thiên Chúa và tha nhân. Và do đó, Ngài kể như ai đó đã yêu Ngài nếu như họ yêu thương anh chị em mình. Tuy vậy, không phải hễ ai đó nói mình yêu một người nào đó là tự nhiên cũng yêu Thiên Chúa, vì có bao nhiêu đối tượng và bao nhiêu cách thức tỏ bày tình yêu của con người không hề phát xuất từ Thiên Chúa, cũng không mô phỏng và phản ảnh tình yêu Thiên Chúa. Và vì thế cũng không phải là yêu Thiên Chúa. Yêu người, thương người vì người đẹp, dễ mến, tài giỏi, học thức, có địa vị. Yêu người, thương người vì người nhẫn nại, chịu đựng và dễ dãi với tôi. Yêu người, thương người vì người có nhiều tiền của, giàu sang và rộng rãi với tôi. Yêu người, thương người vì người yêu và thương tôi. Những hình thức yêu thương trên tuy có mô phỏng và nói lên phần nào tính chất và vẻ đẹp của tình yêu, nhưng yêu như thế chưa phải là yêu Chúa và chưa khám phá ra Ngài trong đối tượng của tình yêu. Chúa Giêsu ở giữa, nhưng với những hình thức yêu thương ấy, tôi chưa thực sự yêu Ngài như Ngài đã yêu, đáng yêu và phải được yêu. Nói một cách rõ ràng hơn, những đối tượng tình yêu trên chỉ quy về con người và tính ích kỷ của chính tôi. Đó là yêu mình, đó là được yêu, chứ không phải là yêu. Vì yêu thật là phải cho đi, chứ không nhận lại. nhất là yêu như Chúa yêu, càng đòi buộc tôi phải quên mình đi nhiều hơn nữa, đến mức độ mà như Chúa Giêsu nói là hết lòng, hết linh hồn và hết tâm trí. Điểm 2. Yêu Chúa chưa hẳn là yêu tha nhân. Cũng một cách tương tự như tôi yêu tôi đi tìm cách tôi của mình qua hình ảnh, đối tượng và cách thức diễn tả tình yêu của mình. Nhiều lúc tôi cứ tưởng là mình đã hết lòng yêu tha nhân vì một vài cử chỉ lòng mến mà tôi dành cho Thiên Chúa. Và với những hành động ấy, tôi đã hoàn tất giới luật yêu thương của Ngài. Tôi nói mình có lòng yêu mến Thiên Chúa, sốt sắng kính mến Đức Mẹ qua việc siêng năng đến thánh đường dự lễ, lần hạt và rước sách. Tôi tham gia mọi hội đoàn, đoàn thể và sinh hoạt rất hăng say trong mọi lĩnh vực công giáo tiến hành. Nhưng đó có phải là tôi đã yêu mến Thiên Chúa và kính mến Đức Mẹ thật không? Và qua tình yêu mến, cách thức diễn tả lòng sùng mộ ấy, tôi đã chu toàn đức ái đối với anh chị em mình chưa? Cũng như tình yêu và lối diễn tả tình yêu đối với tha nhân, tình mến đối với Thiên Chúa cũng đã bị tính ích kỷ và tư lợi của tôi chi phối. Tôi thường ngày vẫn đọc nhiều lần: Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Nhưng chỉ xin Chúa tha cho số nợ mà tôi mắc với Ngài, còn việc tha thứ cho anh chị em thì tôi vẫn không tha. Tôi đọc: Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Nhưng nếu có ai đó bảo tôi biết mình thật sự có tội, lập tức người đó gặp sự chống đối, khó chịu và thù ghét của tôi ngay. Đối với tôi, chỉ có Đức Mẹ mới là người cầu cho tôi là kẻ có tội. Và tội làm sao, tội như thế nào thì đã có Chúa tha. Nhiều khi tôi đi đền tạ trái tim Chúa, mẫu tâm Mẹ, nhưng chính là đi đền tạ trái tim của tôi. Vì nếu chồng tôi, vợ tôi, con tôi hoặc bất cứ ai đó cần đến sự hiện diện của tôi, cần tôi nghỉ một buổi đền tạ để giúp đỡ và săn sóc những nhu cầu của họ, lập tức tôi thấy bất mãn và khó chịu ngay. Như vậy là tôi đi tìm đền tạ trái tim tôi, chứ không phải là đền tạ trái tim Chúa hay trái tim Mẹ. Vì một buổi chầu đền tạ thật sự phải dẫn tôi đến lòng bác ái và việc chu toàn trách nhiệm. Điểm 3. Yêu Chúa là yêu tha nhân. Tóm lại, để tình yêu của tôi đối với Thiên Chúa cũng là tình yêu đối với tha nhân, và tình yêu tha nhân của tôi cũng là tình yêu đối với Thiên Chúa. Tôi cần phải rất thực tế và phân biệt rõ ràng đâu là đối tượng và đâu là cách thức thực hành. Chúa Giêsu qua trích đoạn tin mừng trên, Ngài đưa ra hai đối tượng: Thiên Chúa và con người. Và Ngài cũng đã đưa ra một phương thức thực hành là tình yêu. Nhưng dường như giữa hai đối tượng ấy, Ngài muốn con người chủ tâm vào tha nhân. Vì Ngài đã nói: Ta ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Đối với Thánh Gioan Tông Đồ thì nếu anh chị em tôi thấy đây mà không yêu được thì làm sao yêu Chúa là đấng mà mình không thấy? Và đó là lý do tại sao Chúa Giêsu liên kết mến Chúa và yêu người thành một giới răn. Tha nhân là những người mà chúng ta hàng ngày gặp gỡ. Qua tha nhân, con người tìm gặp Thiên Chúa. Về cách thế thực hiện thì dù là đối với Thiên Chúa hay đối với tha nhân vẫn là những hành động cụ thể mà qua đó tôi cần phải quên mình, phải hy sinh và đôi khi phải chết đi, ít là trong tinh thần. Thí dụ, tha thứ cho một người làm mất lòng mình, giúp một người đang cần một bữa ăn, an ủi một người đang cần lời khích lệ, ủi an của mình. Nhất là tránh không làm gì thiệt hại đến tha nhân, dù tinh thần hay vật chất. Chỉ khi tôi làm những việc ấy với một lòng yêu mến, lúc đó tôi mới có thể nói được mình thực sự yêu mến Thiên Chúa và thực hiện giới luật yêu thương của Ngài. Đó là mến Chúa và yêu người.